Bạch quý Tôn Đức, Hội đồng Quản trị Viện Quốc Phật Việt Nam, Ban Giám đốc và các thành viên Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Thiền học Nam truyền, quý Tăng Ni, các bác sĩ và cộng đồng nghiên cứu và thực tập thiền Vipassana tại Việt Nam. Từ năm 1992 đó, từ khi biên soạn cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày đó, tôi đã sử dụng 35 bài kinh Pali. Trong đó đó có 4 bài kinh về thiền, đó là kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Thân Hành Niệm và kinh Nhất Giả Hiện Giả. Và đến năm 2013, trong cái quyển kinh Phật Như Tề Gia đó, để bổ sung thêm các bài kinh về 4 cấp thiền và một số nội hàm ứng dụng từ thiền học theo quan điểm của Đức Phật. Thì khi tham dự từ sáng đến giờ đó, dù không thể phân thân có mặt ở năm diễn đàn, nhưng mà các diễn đàn tôi có mặt đó thì học được cũng rất là nhiều điều. Mặc dù tôi quan tâm về thiền á, trước nhất á là Công Án Bài Thoại đầu năm 86, 87, 88 với tư cách là thị giả và thư ký của Hòa Thượng Thích Duy Lực, một chuyên gia về Công Án Bài Thoại đầu tại Việt Nam. Sau này khi đi học Ấn Độ đó thì tập trung chuyên về Vipassana, mà cái quyển năm 92 tôi biên soạn đó, nó làm nền tảng cho mình đi sâu về lĩnh vực này. Điều này cho thấy là chất xám và đóng góp tập thể của quý Tôn Đức, các bác sĩ và các nhà nghiên cứu đó đáng được chúng ta trân trọng và đề cao. Để nhân dịp này tôi đề xuất một lĩnh vực nghiên cứu mà sự tham gia của các bác sĩ đó sẽ đóng một vai trò rất quan trọng, bổ sung về phương diện bằng chứng y khoa đối với giá trị chữa lành của Vipassana đối với bệnh. Thì vấn đề tôi đặt ra là trong cái diễn đàn mà tôi tham dự buổi chiều hôm nay đó, đó là liệu Vipassana có thể chữa dứt điểm các loại bệnh và đặc biệt đó là bệnh ung thư hay không. Để trả lời cho câu hỏi này đó thì tôi xin đưa ra là tổ chức Sức Khỏe Thế Giới cho biết là vào năm 2020 trên toàn cầu thì có 10 triệu người qua đời vì bệnh ung thư. Và quỹ nghiên cứu ung thư thế giới World Central Research Fund cho chúng ta biết đó là riêng năm đó đó có 18.094.716 người bị ung thư mới. Và các loại bệnh ung thư chủ yếu là ngực, phổi, ruột, tiết tuyệt liệt, rồi da và bao tử. Thì vấn đề chúng ta đặt ra đó là tính trị liệu và chữa lành của Vipassana chắc chắn là có, nhưng ở bao nhiêu phần trăm? Điều đòi hỏi đến các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này ở rất nhiều trường hợp thí nghiệm, chứ không phải chỉ là một vài trường hợp đơn lẻ. Về bản chất của bệnh đó, thì nó tạo ra hai cái phản ứng. Thứ nhất là pain, tức là đau. Một cái phản ứng sinh học hay là phản ứng thần kinh trên cơ thể, hoặc là một bộ phận, hoặc là ở toàn thân. Thì để giảm thiểu các cái nỗi đau đó về thể chất đó, thì có thể có phương pháp giảm đau bằng các thuốc kháng sinh, phương pháp gây mê, gây tê. Và các vai trò y khoa này đó chúng ta không thể thay thế vì chúng ta đi ở một cái lĩnh vực chuyên môn khác. Và cái phản ứng thứ hai đó là suffering, tức là khổ. Và khổ nó thuộc về cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức. Và tính cường điệu quan trọng quá nhiều chừng nào đó, nỗi khổ nó chương sình, nó có cảm giác là to hơn và bản chất thực tại của nó không vốn gì như thế. Thì như vậy chúng ta phải xác định rất rõ về bản chất của nỗi đau, tức là nó là cái hệ quả tất yếu của bệnh đó. Thì Vipassana không thể trị dứt điểm được, mà có thể trị giảm thiểu và chữa lành các cái suffering thôi, tức là nỗi khổ thôi đó. Rồi ở góc độ đó thì tôi đưa ra một cái sự kiện mà ai cũng đã biết. Đó là vào năm 80 tuổi, những ngày cuối đời tại Kusinaga, Đức Phật ăn phải một cái thức ăn do Chunda dân cúng, đó là Sukara Madeva. Thì cái thuật ngữ này đã được dịch bằng ba cái nội dung khác nhau. Thứ nhất, đó là cái phần mềm của thịt heo hay là thịt lợn rừng. Thứ hai đó, đó là cái loại thức ăn mà heo và lợn rừng rất là thích ăn. Và thứ ba đó là một cái loại là măng nhỏ, thường là lợn heo rất là thích ăn. Thì phần lớn các học giả về Phật học Pali đó thì xác định rõ cái đó có thể là hoặc là nấm heo rừng hoặc là thịt heo rừng. Thì bây giờ dù là cái gì đi nữa thì cái hệ quả tất yếu trong vòng chưa đầy 14 ngày sau đó, Đức Phật đã phải dừng lại cái hành trình truyền bá con đường tỉnh thức của Ngài tại Kusinaga dưới sự thương tiếc kính liêu vô vàn của cộng đồng tăng ni và Phật tử cũng như là vua chúa và các thành phần xã hội lúc bấy giờ. Thì như vậy bản thân Đức Phật được xem là luôn luôn trải nghiệm chánh niệm tỉnh thức 100% ngày cũng như là đêm. Trong các động tác quay ghi lớn, đi đứng đâm ngoài, các quy giỏ, co duỗi tay chân, mặc áo quần, dai niếm, rồi thức ngủ động tĩnh vân vân. Thì về phương diện này là chúng ta có cái niềm tin tuyệt đối rằng là không ai có thể thực tập Vipassana ngang bằng như Đức Phật. Nhưng rồi đó Đức Phật cũng chết vì bệnh. Và cái lý giải về bệnh đó thì mỗi người có một cách lý giải khác nhau. Bây giờ trở lại vấn đề, đó là các cái kết quả Vipassana mang lại, đó là nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng ta dùng một cái khái niệm chung. Còn cái chất lượng cuộc sống đó được nâng cao thế nào thì nó có rất nhiều các phương diện mà hồi sáng và hồi chiều chúng tôi đã có chia sẻ, xin không lặp lại. Thì bây giờ chúng tôi xin nhấn mạnh đến ba cái khái niệm quan trọng. Thứ nhất là PT, chúng ta có thể dịch đó là hỷ hay là vui mừng hay là vui sướng. Thứ hai là Sukha, có thể dịch đó là an lạc hay là dịch đó là hạnh phúc. Thứ ba đó là Upekkha, có thể dịch đó là xả. Thì trong trường hợp xả đó thì nó lại có, thứ nhất là thọ xả, Vidanu Bekkha, rồi minh sắc xả, Vipassanu Upekkha, vân vân. Thì cái thực tập này nó dẫn đến cái thiền xả là Chanu Bekkha, và tịnh xả thường dịch là xả niệm thanh tịnh, đó là Parisudu Bekkha. Thì vì như vậy khi mà mình thực tập đến cái giá trị thứ ba đó là tịnh xả, thì lúc đó cái cảm giác khổ đau mà dịnh sắc nghĩa đó là cảm giác khổ của chúng ta đối với một cái bệnh cụ thể nào đó đang diễn ra trên cơ thể này, dầu là ở giai đoạn đầu hay là giai đoạn giữa hay là giai đoạn cuối mà chúng ta thường gọi đó là các cái ung thư, thì rõ ràng đó nó chỉ làm giảm đi cái cảm giác khổ, cái cảm giác chấp vào cái cơ thể như là một cái sở hữu thường hằng và cái bản ngã mà chúng ta có thể gọi là vĩnh hằng với nó. Thì cái đó là chắc chắn là nó có thể giảm thiểu tối đa. Như vậy cái cảm giác khổ chắc chắn là có thể được khắc phục, có thể là 10%, 20%, 30% hay 100%. Nhưng cảm giác đau thì không tương tự như thế. Vì đó là phản ứng thần kinh hay là phản ứng sinh học diễn ra trên cơ thể. Dầu đó là bác sĩ hay là bộ trưởng bộ y tế hay là giám đốc trung tâm sức khỏe thế giới hay bất cứ là người nào mà hễ mang thân thể này thì khi bị bệnh thì cái phản ứng pain đau đó chắc chắn là chỉ giảm chứ không có kết thúc. Thì như vậy vấn đề mà chúng ta đặt ra đó là cần có thêm những bằng chứng y khoa trên những cái giả định mà chúng ta đang tìm hiểu. Cái đó là liên hệ đến điều mà Hòa Thượng Bổ Chánh vừa chia sẻ hồi nãy, đó là chúng ta cần phải nghiên cứu giữa thiền và não bộ để thấy rõ được cái phản ứng ở trên bộ não, những cái vùng khổ đau, hạnh phúc, lạc quan, chán trường, tuyệt vọng và những cái vùng gọi là hưng phấn theo cái chiều hướng tích cực để chúng ta có thể đạt được cái chất lượng cao của cuộc sống. Do đó trên tinh thần này đó thì thay mặt Hòa Thượng Viện trưởng Viện Cứu Phật Việt Nam, ngoài cái việc cảm ơn và tán dương ban giám đốc, đặc biệt là Hòa Thượng Thích Giác Trí, Thượng Tọa Thích Trí Chơn, Ni Sư Diệu Hiếu, Thượng Tọa Thiện Minh và các thành viên khác, thì chúng tôi đề nghị là chúng ta sẽ có những cái hội thảo chuyên đề sau cái khởi động mang tính tập thể và cộng đồng. Thì đi những cái chuyên đề, mỗi một chuyên đề có thể xoáy mạnh về một cái góc độ nào đó mà hiện nay đó các nghiên cứu bằng tiếng Anh và bằng tiếng Trung đã đi xa so với Phật giáo Việt Nam chúng ta có đó là mấy thập niên. Rất là nhiều các cái nghiên cứu y khoa từ trên các tạp chí y khoa hàng đầu thế giới cho đến những cái bằng chứng gọi là thực nghiệm đã cho thấy là giá trị Vipassana trong đời sống. Do đó rất mong trung tâm nghiên cứu ứng dụng thiền học Nam Triền hãy tiếp tục làm công việc quan trọng này để nó tạo ra bất cứ một mình tạm gọi là một cái đúc kết nào về giá trị Vipassana, nó đều có tính thuyết phục ở chỗ là có các bằng chứng y khoa ngoài những lời dạy minh triết mang tính siêu việt thời gian và thiết thực hiện tại của Đức Phật, thì tất cả các cái cách tiếp cận đó chắc chắn là sẽ tăng cường niềm tin của chúng ta về giá trị cái phương pháp này, và đã giúp cho chúng ta đó là lan tỏa phương pháp Vipassana cho giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nghiệp, giới trẻ, rồi bác sĩ, công an, những người tham gia giao thông và mọi thành phần xã hội, để chắc chắn lệ lạc đó nó được lan rộng nhiều hơn. Chân thành cảm ơn và kính chúc chúng ta sẽ gặp lại trong nhiều cái phiên hội thảo khác với những kết quả tương tự.